Chàng rể ma giới, chương 207, kỵ sĩ hạnh hạnh, yêu cầu quyết đấu, góc truyện audio.com, Kuli các hạ, Sky cảm kích không nghĩ tới ngươi có được sinh mệnh chi tuyền nhanh như vậy. Ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Gia cửu đầu xà đã hoàn thành chế cách tài liệu trên danh sách ngươi cũng gom đủ, nếu cần thiết ta hiện tại đã có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Tạm thời không cần, hiện tại độ sâu phân tích của Trần Duệ còn đang dùng để phá giải phệ thần mặt nạ. Ta muốn ra ngoài, đại khái là một tháng, đến lúc đó trở về lại nói sau. Sky nhìn hắn một cái thật sâu, ngươi không sợ ta mang theo nữ nhi rời khỏi nơi này sao? Đương nhiên sợ. Trần Duệ nhún nhún vai, cho nên ta hiện tại có điểm hối hận đã xung động đem sinh mệnh chi tuyền lấy ra nhanh như vậy. Sky trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nhìn hắn thật sâu một cái. Ngươi sẽ không hối hận đâu, đại nhân rất hối hận sao? Ilian hiếu kỳ hỏi, vừa nghĩ tới có thể sớm ngày nhìn khuôn mặt sau diện xa của Ilian tươi cười, ta không hối hận nữa. Trần Duệ nhịn không được lại xoa xoa đầu Ilian, hắn đã biết mặt của hai nữ hải ám tinh linh này là bởi vì nguyền rủa trở nên xấu xí, trong lòng có lẽ rất mất mát, ngày thường đều dùng diện xa che mặt. Sky lộ ra thần sắc an hòa, lấy lịch duyệt của hắn tự nhiên nhìn ra được Kuli này không phải làm bộ, trên thực tế, Kuli hoàn toàn có thể đợi đến một tháng sau trở về, lại lấy ra nước suối để trao đổi cùng bì giáp hắn chế tác. Ta hiện tại cảm thấy rất may mắn khi thu Zess làm đệ tử, trong lời Sky nói có ý, may mắn lớn nhất kỳ thật là thông qua Zess đi tới áo choàng hội. Lúc này, hạnh hạnh đại sư ở một bên đột nhiên vang lên thanh âm. Cái kia là bình sinh mệnh chi tuyền sao? Có thể cho ta một ít được cô? Vừa rồi hạnh hạnh biểu diễn, trên thực tế Sky đều thu hết vào trong mắt, biết hắc ám địa tinh này hẳn là một vị chế khí đại sư tinh thông chế tạo sức phẩm, bất quá hắn cũng là chế khí đại sư tinh thông thuộc gia thân lại là đại ma vương cấp cường giả, sinh mệnh chi tuyền này quan hệ đến chuyện giải trừ nguyền rùa cho nữ nhi cho nên căn bản không có để ý tới hạnh hạnh, đi thẳng đến chỗ ít cùng y liền an bài phòng nghỉ cho hai nàng. Ê, ta chính là chế khí đại sư đó, ngươi làm sao có thể không có lễ phép như vậy? Ta lấy ma pháp đạo cụ đổi sinh mệnh chi tuyền ngươi có được hay không? Sky không những không có ngừng bước chân, ngược lại làm như không nghe, đi vào nhà, đóng cửa lại. Hạnh hạnh xưa nay được người tôn kính đã quen, có bao giờ gặp qua loại tình huống này, nếu như không phải có một vị địa tinh tiểu thư mỹ lệ ở bên cạnh, hắn đã sớm trở mặt. Lúc này, một thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi cần sinh mệnh chi tuyền để làm gì? Hạnh hạnh nghĩ tới tên mang theo mặt nạ, mặc áo choàng này, chính hắn đem sinh mệnh chi tuyền giao cho tên ám tinh linh kia, xem ra hắn còn có tin tức của loại nước suối này, lập tức đánh giá Trần Duệ một vòng, nói. Nguyên lai ngươi chính là thủ lĩnh mà Tát Tát tiểu thư kể. Không quản ngươi xuất phát từ mục đích gì mà đem ta dẫn đến chỗ này, ngươi đã thành công gây lên hứng thú cho ta. Hạnh hạnh hừ lạnh nói, nhưng mà trước đó ta có một việc muốn giải quyết. Trần Duệ trong lòng có chút ngoài ý, hỏi. Là chuyện gì? Hạnh hạnh khẽ vùng áo choàng, một bộ dáng anh dũng không sợ. Quyết đấu, nếu như là nam tử hán chân chính hãy quyết đấu. Đúng rồi, còn có điều nà. Hạnh hạnh móc ra một đôi găng tay bạch sắc, hiển nhiên là vật phẩm ma pháp, nhìn cũng không nhìn ném xuống đất. Đáp găng tay, quyết, góc truyện audio.com, đấu, ma giới lúc nào có cái trò chơi này thế? Trần Duệ mặc danh kỳ diệu nhìn vào kẻ có vóc dáng thấp bé để ra chàng quyết đấu này, sẽ không phải là luyện kim nhiều nên cũng đem não luyện thành bệnh rồi đấy chứ. Đứng một bên Tát Tát vội vàng vỗ tay khen hay, hai mắt sáng rực, bộ dáng hứng chí bừng bừng. Trần Duệ đã có chút hiểu ra, vấn đề xem ra tại vị Tát Tát tiểu thư này đây mà. Nguồn truyện, truyện phun, hạnh hạnh đại sư, trước khi quyết đấu ta có quyền biết nguyên nhân ngươi khiêu chiến ta chứ? Hạnh hạnh đại sư sừng sốt hỏi Tát Tát. Phải vậy sao? Đúng như vậy. Tát Tát tiểu thư có chút kích động lấy ra một cuốn sách nhỏ đã cũ nát, bôi nước miếng lật vài tờ, lớn tiếng nói. Còn có, nếu như quyết đấu sinh tử, kẻ chết sẽ lấy lễ tiết hậu táng anh hùng bỏ mình. Nếu như người quyết đấu còn có thể đứng lên, mà lại buông vũ khí đầu hàng, kỵ sĩ này sẽ bị tất cả người xem coi thường. Người cự tuyệt khiêu chiến càng thảm hơn, bọn họ sẽ bị khai trừ công chức, còn không cho phép để dâu và cưỡi ngựa. Còn chưa đọc xong, trong tay Tát Tát đã nhẹ đi, quyển sách kia đã rơi vào trong tay Trần Duệ, mấy chữ tên mặt bìa. Ma kỵ sĩ của công chúa khiến hắn không nói nổi một lời. Vị địa tinh tiểu thư này, cư nhiên cùng tiểu La Lị giống nhau, đều chịu ảnh hưởng độc ác của tiểu thuyết, cũng may quyển sách này là một bản tiểu thuyết tương đối lành mạnh, nếu như mỗi người đều như tiểu La Lị thì. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến ban đầu nếu như người gõ muộn côn là vị Tát Tát tiểu thư này mà không phải Alice. Đại hãn, bảo hãn, thành cát tư hãn, lão địa tinh địch địch đứng một bên vừa nhìn thấy tình thế không ổn kéo Tát Tát qua một bên lớn tiếng quở trách. vậy mà cũng làm được hả, lại còn xúi giục người khác quyết đấu với thủ lĩnh. Xin đừng trách cứ Tát Tát tiểu thư, đây là do ta tự nguyện. Hạnh Hạnh ngưỡng mộ nói, ta chưa từng gặp qua nữ hài tử thiện lương nào như Tát Tát tiểu thư xinh đẹp đây. Sự tình thật ra là như thế này, Hạnh Hạnh bị dẫn tới cổ đài, chờ đợi được có chút không chịu được nữa, liền đi dạo quanh áo choàng hội, do từ lão địa tinh biết thân phận Hạnh Hạnh đại sư mà chủ nhân lại khẳng định muốn tá trọng vị đại sư này, cho nên phân phó thủ vệ không được ngăn trở. Hạnh Hạnh một đường đi tới hậu viện thì nhìn thấy một vị địa tinh tiểu thư mỹ lệ đang chơi một cái ma pháp đạo cụ đặc biệt. Hạnh Hạnh là đại sư tinh thông sức phẩm đạo cụ, liếc mắt liền nhìn ra ma pháp đạo cụ này không tầm thường. Đạo cụ này là lấy sợi kim loại chế thành 9 vòng tròn, mỗi vòng tròn nối với 9 thanh sắt nhỏ dài bằng nhau xếp song song, cuối các thanh được một thiết bản dẹt nối liền. Nó chính là cửu liên hoàn mà Trần Duệ tặng cho y liền, đạo cụ này còn chưa có bán tại công chúa phường, tương đương với tuyệt bản. Đây là ảnh cửu liên hoàn, đóng ngoặc đơn, y liền cùng Tát Tát là hảo bằng hữu, Tát Tát thường cho nàng mượn chút hàng mỹ nghệ tinh mỹ tự chế, cho nên để đáp lễ, y liền đem cửu liên hoàn đưa cho Tát Tát. Cửu liên hoàn là đồ chơi dân gian Trung Quốc, phương pháp giải đa dạng, có thể phân tách, có thể hợp lại, biến hóa đa dạng. Hạnh Hạnh thân là đại sư sức phẩm cùng đạo cụ, lại chưa từng gặp qua loại đạo cụ ma pháp kỳ diệu này. Lập tức muốn dùng một kiện sức vật nhỏ tới trao đổi. Kỳ thực sức kiện sức vật nhỏ kia chỉ là một kiện ma pháp vòng tay chắc tuyệt cấp, Hạnh Hạnh vốn là còn thấp. Góc truyện audio.com, thòm, lo sợ đối phương không chịu. Tát Tát cũng không biết địa tinh này là đại sư nổi tiếng ở ma giới, chỉ nghĩ là tiểu đệ áo choàng hội mới thua, tuy không biết nhưng bị vòng tay lấp lánh quang mang thải sắc kia hấp dẫn, lập tức đồng ý trao đổi. Nhìn Hạnh Hạnh có chút vụng về đùa nghịch cửu liên hoàn, địa tinh tiểu thư lại nhiệt tâm dạy hắn làm sao mà chơi. Hạnh Hạnh đã hiểu được một ít ảo diệu của cửu liên hoàn, chỉ thấy được Tát Tát dẫn dắt trong lòng không khỏi vui vẻ. Tát Tát đùa nghịch sức phẩm ma pháp kia, lại tìm được cách chơi mới, liền gọi hai hảo bằng hữu Íp cùng Y Liền qua, nói ra cách chơi mới. Íp cùng Y Liền hứng thú, lấy ra mấy đồ chơi khác cùng Hạnh Hạnh chơi, còn lấy ra cả ma đấu kỳ. Những ma pháp đạo cụ này đều vô cùng kỳ diệu, mang đến không chỉ là từng linh cảm và dẫn dắt chỉ có thể ngộ không thể cầu, mà lại tâm tình bụi phủ nhiều năm của Hắc Ám Địa Tinh Đại Sư cũng không hiểu sao mà xúc động. Lúc nhỏ tuổi Hạnh Hạnh từng chịu nhiều lăng nhục và áp bách, trải qua nhiều kinh lịch với cơ duyên xảo hợp theo đuổi làm một vị chế khí đại sư, cuối cùng sở học đại thành, nhờ vào kỹ nghệ tinh thâm mà được tôn trọng. Chẳng qua Hắc Ám Địa Tinh cũng biết những người này đều là xem trúng giá trị của hắn, những người trước mắt này lại bỏ qua giá trị của hắn, nhẹ nhàng mà hữu hảo giao thiệp cùng hắn, cảm giác ấm áp này đã nhiều năm nay hắn không có cảm thấy. Ở trong mắt Hạnh Hạnh, vị địa tinh tiểu thư mỹ lệ kia không chỉ có dung mạo động người, mà tâm tính còn thiện lương, cùng với những nữ nhân trước đây vì chút giá trị mà tiếp cận hắn hoàn toàn bất đồng, những nữ nhân kia, Hạnh Hạnh đại sư căn bản không để vào mắt, các ả còn không có lực hấp dẫn bằng một khối ma pháp tài liệu, ngược lại là vị tiểu thư này lại mỹ lệ thiện lương, khiến cho vị đại sư cực giai này lần đầu tiên sản sinh một loại cảm giác kìm không nổi manh động. Vì tiểu thư mỹ lệ, Hạnh Hạnh đại sư lấy ra rất nhiều đạo cụ lóa mắt, nhất nhất phơi bày, trên thực tế, những đạo cụ này có giá trị và lực lượng hơn xa vẻ bề ngoài đầy quang thải, nhưng tâm lý của Hắc Ám Địa Tinh hiện tại lại cho rằng giá trị và lực lượng của chúng nó không bằng được những quang thải rực rỡ mà những nữ hài tử yêu thích kia. Hạnh Hạnh đại sư do dự rất lâu, cuối cùng dũng cảm hướng Tát Tát tiểu thư biểu đạt hảo cảm của mình, loại chuyện nhất kiến trung tình kiểu này làm cho Tát Tát tiểu thư chịu ảnh hưởng sâu sắc tiểu thuyết lãng mạn phải tỏa sáng hai mắt. Chẳng qua địa tinh tiểu thư bình thường chưa bao giờ được người đồng tộc theo đuổi, đối với vị hội viên mới tới này tuy tán thưởng còn là uyển chuyển tỏ vẻ mình đã có ý trung nhân. Ngay khi Hạnh Hạnh đại sư đang nản lòng, thì địa tinh tiểu thư lại ám chỉ rằng mình phi thường ngưỡng mộ kỵ sĩ dũng cảm, nếu như kỵ sĩ có thể ở trong quyết đấu giành thắng lợi, nàng sẽ có vài phần kính trọng. Vậy nên địa tinh kỵ sĩ đại sư hướng tới đối tượng Tát Tát tiểu thư ngưỡng mộ là Guli đồng học ném ra găng tay trắng, nghe xong những lời này, vị đương sự Guli đồng học đã đầy đầu hắc tuyến. Lão địa tinh địch địch biết tính tình của nữ nhi liền nhặt găng tay ở dưới đất lên, bắt đầu tiếp tục quở mắng nữ nhi, Hạnh Hạnh đại sư có điểm trợn mắt, tiểu thư mỹ lệ có nói qua, vứt găng tay thách đấu đối thủ, ngoài chính mình nhận găng tay tiếp thụ quyết đấu ra, còn có thể để. Góc truyện audio.com, thủ hạ của mình tới đại biểu quyết đấu. Lão địa tinh vừa nhặt găng tay kia là phụ thân của tiểu thư, có vẻ là thủ hạ của Guli, chẳng lẽ lại cùng phụ thân của ý trung nhân, nhạc phụ đại nhân quyết một trận sinh tử. Hắc Ám Địa Tinh đại sư cảm thấy đầu mình rối loạn, lúc này chuẩn nhạc phụ đại nhân quờ mắng nữ nhi xong đi tới, một phen khuyên bảo Hạnh Hạnh đại sư vứt bỏ ý niệm khiêu chiến, Hạnh Hạnh đại sư lại không có lưu ý đến, chuẩn nhạc phụ đại nhân thuận tay đem găng tay lập lòe quang mang kia len lén nhét vào bao lưng. Một lúc sau, Hạnh Hạnh đại sư, ta nghĩ hiểu lầm đã được giải trừ, ta xin tự mình giới thiệu, ta là thủ lĩnh áo choàng hội Guli. Xuất phát từ danh dự cá nhân của ta và của tiểu thư Tát Tát, ta tại chỗ này nghiêm chỉnh thanh minh, ta cùng Tát Tát tiểu thư tuyệt đối không có chút quan hệ nào như ngươi tưởng, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hạnh Hạnh đại sư mãn ý địa gật gật đầu, đối với tên đeo mặt nạ này đã có thêm thiện cảm, có thể trở thành đại sư, Hạnh Hạnh tuyệt đối không phải đứa ngốc, biết đối phương dẫn chính mình tới nơi này khẳng định có ý đồ gì đó. Chẳng qua trực giác nói cho Hạnh Hạnh biết, vì tiểu thư Mỹ Lệ thiện lương kia tuyệt đối không khả năng tham gia vào chuyện này. Có mục đích gì, ngươi cứ nói rõ đi. Địa tinh đại sư lại khôi phục khí chất đại sư cao cao tại thượng, nhân vật như vậy hắn ứng phó đã nhiều, không phải đều là muốn hắn chế đạo cụ gì đó sao? Trừ sinh mệnh chi tuyền ra, ta còn có cực phẩm nguyệt quang thạch. Hạnh Hạnh đại sư kinh ngạc liền vội mở miệng nói. Ta có thể chế tác cho ngươi 3, 0, 5 ma pháp đạo cụ, cách chương.